Lý do cận kề nhất là tự vì cái giáo sư Đông Yên là một cái sứ đạo công giáo toàn tòng với trên 100 năm tuổi, hiện nay đang đứng trước cái hiểm họa là bị xóa sổ toàn bộ vì hai lý do. Lý do thứ nhất là chính quyền của huyện Kỳ Anh từ trên 50 năm qua đã có một chính sách để mà đàn áp và ngăn cản cái sinh hoạt tôn giáo của cái sứ đạo này. Có lẽ họ nghĩ rằng cái sứ đạo này vì là toàn tòng đó, thành ra họ khó mà khống chế, khó mà kiểm soát. Trong rất nhiều năm qua, cái sứ đạo này đã bị đàn áp rất là nặng nề. Cộng vào đó thì mới đây lại xảy ra cái hiểm họa là nhiễm độc biển do nhà máy gang thép Formosa ở Hà Tĩnh gây ra. Và cái sứ đạo Đông Yên lại cũng là cái nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bởi vì Đông Yên đó, nó nằm sát cạnh với lại Formosa, chỉ cách đúng có 1 km thôi. Còn cái vấn đề mà cung ứng cái sinh kế cho người dân đó nữa, ngư nghiệp hoàn toàn chết và cái xứ Đông Yên này hoàn toàn sống về biển, thành ra bây giờ hết sức là nguy hiểm. Nếu như mà không can thiệp ngay thì e rằng người dân Đông Yên sẽ phải đi tìm sinh kế bươn chải ở những cái thành phố, những cái thị trấn ở xa, và như vậy là Đông Yên sẽ trống trơn và coi như là sẽ mất cả cái giáo xứ. Là hai cái yếu tố, một đằng là chính sách, một đằng kia là mất sinh kế vì nhiễm độc biển, thành ra đang có một cái hiểm họa rất cận kề. Nếu không cứu ngay thì e rằng cái sứ đạo toàn tòng này sẽ không còn hiện hữu nữa ở trên bản đồ đất nước Việt Nam.
Dạ vâng, dạ thưa anh, để thực hiện cái việc mà cứu cho Đông Yên này đó thì chiến dịch này sẽ làm những gì ạ?
À vâng, cái chiến dịch có nghĩa là một cái nỗ lực dài hạn và nó có nhiều giai đoạn, nó có cái lớp lang rõ ràng. Cái mục đích tối hậu là bảo vệ cái sự trường tồn của giáo sư Đông Yên. Nhưng mà muốn như vậy đó, thì ngay trước mắt phải đẩy lùi các cái áp lực, sự đàn áp, cái mối đe dọa từ chính quyền huyện Kỳ Anh. Luôn luôn họ chờ trực để mà có cơ hội là họ đàn áp, họ đẩy người dân đi. Ví dụ là chính quyền huyện Kỳ Anh nói rằng sẵn sàng trợ giúp cho người dân Đông Yên về vấn đề sinh sống tạm thời, nhưng mà với điều kiện là người dân Đông Yên phải chấp nhận di rời ra khỏi giáo xứ thì mới được nhận cái sự trợ giúp, trong khi những người dân ở những làng xung quanh thì không bị đặt điều kiện như vậy. Và chính vì vậy đó là chúng tôi thấy rằng rõ ràng chính quyền hiện nay đang tìm mọi cách để mà khai thác cái khổ nạn của người dân Đông Yên mà ép họ phải rời bỏ Đông Yên. Thành ra ngay trước mắt là chúng tôi phải bảo vệ, đẩy lùi cái áp lực của cái chính quyền, không để họ trục lợi ngay cái lúc mà người dân Đông Yên dễ bị tổn thương và đang ở cái thế yếu nhất, nguy kịch nhất. Chúng tôi có cái kế hoạch để mà phục hồi cái kinh tế, ít nhất là tạm thời để người dân Đông Yên có thể sinh tồn được đủ dài lâu để mà nuôi dưỡng cuộc tranh đấu trường kỳ đòi công lý từ phía Formosa là phải bồi thường một cách thỏa đáng, đủ để mà người dân Đông Yên khôi phục lại cái nền kinh tế như trước đây và đồng thời khôi phục lại biển ở quanh vùng Đông Yên. Từ nếu không khôi phục lại biển thì cái ngành ngư nghiệp sẽ chết thôi.
Dạ vâng, trong kế hoạch 12 tháng đầu tiên thì tiến sĩ nói rằng sẽ tái tạo nguồn sinh kế cho ngư dân. Thì liệu rằng ngoài công việc về biển thì có thể tạo nên những công ăn việc làm nào khác cho những cư dân địa phương không, thưa tiến sĩ?
À vâng, nó có một số các cái công nghệ khá mới chưa được ứng dụng ở Việt Nam, nhưng mà chúng tôi đã có kinh nghiệm để mà giúp cho mấy chục nghìn ngư dân Việt Nam ở tại dọc cái vùng vịnh ở miền Nam của Hoa Kỳ sau cái vụ mà dầu tràn của cái hãng BP, cái giàn khoan nó tràn dầu, nó cũng gây nhiễm độc biển. Thì người dân ở đó cũng không đi ra biển được. Và đến ngày hôm nay, cái ngư nghiệp đó chưa hoàn toàn phục hồi. Tuy nhiên, có nhiều các cái tổ chức bất vụ lợi, họ đã đưa những cái công nghệ mới giúp cho người dân trồng rau, nuôi cá ở trên cạn chẳng hạn, mà có thể sản xuất đủ để đưa ra cái thị trường ở bên ngoài, ở chung quanh. Và như vậy là tạo lại được cái nguồn sinh kế thay thế, có thể không bằng được như trước đây, nhưng mà ít ra là đủ sống để mà họ duy trì cái cuộc tranh đấu vừa bảo vệ cái sứ đạo của mình mà đồng thời đòi cái công lý từ công ty Formosa.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, trong chiến dịch mà cứu Đông Yên đó, đề ra tới 3 giai đoạn và thực hiện từ từ theo thời gian, thì thưa tiến sĩ, hy vọng để các giai đoạn này thành công đến mức nào? Nếu mà nhìn vào thực tế hiện nay, ngay cả việc đi cứu trợ cho người dân bị lũ lụt, bị khó khăn tại Việt Nam cũng đã gặp khó khăn rồi, chứ đừng nói là một cái chiến dịch quy mô như của tiến sĩ từ nước ngoài đưa về Việt Nam, thưa tiến sĩ.
À vâng, cái đặc điểm của chúng tôi đó là chúng tôi tạo cái nội lực cho chính người dân ở Đông Yên. Và không những vậy, chúng tôi tạo cái thế cho họ để họ nối kết với quốc tế, họ nối kết với người dân và những cái tổ chức, những cộng đồng khác nhau ngay trong nội địa Việt Nam. Ngoài ra cũng có những cộng đồng ở ngoài này nối kết với họ, kết nghĩa với lại giáo sư Đông Nguyên để mà tài trợ về vấn đề tài chính hoặc là về vấn đề kỹ thuật, yểm trợ cho họ về kỹ thuật. Nhưng mà quan trọng nhất là sẽ là cái tiếng nói của người Đông Yên nối dài ra ngày này đến với các vị dân biểu, thượng nghị sĩ, với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, đến với lại Liên Hợp Quốc, đến với những tổ chức quốc tế về nhân quyền và những cái tổ chức bảo vệ môi sinh, bảo vệ tự do tôn giáo v.v. Thì như vậy đó, chúng tôi tạo một cái thế bất mây động rừng. Nếu mà chính quyền huyện Kỳ Anh mà manh động đó, thì rất có thể là sẽ phản tác dụng đối với chính họ. Nhất là bây giờ lại có những cái luật của Hoa Kỳ kèm với các biện pháp trừng phạt những cái người, những giới chức chính quyền mà vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Không những vậy, những ai mà dính líu tới cái việc mà cướp đoạt tài sản của người dân ấy, thì cũng bị trong cái tầm ngắm của cái luật này. Và cộng vào đó, nếu có cái yếu tố tham nhũng nữa thì lại càng dễ bị lọt vào các cái biện pháp trừng phạt. Thì qua cái nỗ lực như vậy thì chúng tôi tin rằng chính quyền huyện Kỳ Anh sẽ phải nghĩ trước nghĩ sau trước khi mà làm bất kỳ một cái động thái nào có thể gây nguy hại cho chính họ.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Thưa tiến sĩ, thính giả chúng tôi cũng như hầu hết người Việt trên thế giới đều mang ơn chiến dịch cứu nguy vượt biển, có thể nói rằng rất thành công trên thế giới. Nhưng mà so với chiến dịch Đông Yên này, mức độ thành công theo tiến sĩ là được bao nhiêu phần trăm ạ? Dạ.
À vâng, cách đây 6 năm, năm 2010, tháng 7 năm 2010, chúng tôi đã đưa ra một cái chiến dịch là cứu Cồn Dầu. Cồn Dầu cũng là một cái sứ đạo toàn tòng công giáo ở tại Đà Nẵng và cũng bị đàn áp bởi lúc ấy là ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, nổi tiếng là rất là hung dữ. Và chúng tôi đã đưa cái chiến dịch ấy, và đến giờ này thì cái sứ đạo Cồn Dầu vẫn còn tồn tại. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể tái lập cái công thức ấy đối với lại huyện Kỳ Anh. Huyện Kỳ Anh thì không thể nào so sánh được với lại thành phố Đà Nẵng. Tôi nghĩ rằng cái thế của chúng tôi kỳ này nó mạnh mẽ hơn. Và chưa kể đằng sau chúng tôi hiện nay đã có những cái đạo luật của Hoa Kỳ về vấn đề chế tài, đặc biệt là chế tài trong cả ba lĩnh vực mà rất có thể là chính quyền huyện Kỳ Anh đều nằm vào trong đó. Thứ nhất là vấn đề đàn áp tôn giáo, thứ hai là cưỡng đoạt tài sản, bất động sản, đất đai của người dân, và thứ ba là cái yếu tố tham nhũng ở trong đó.
Dạ vâng, xin thưa với tiến sĩ là một số thanh niên Cồn Dầu cũng đã đến được nước Úc và chúng tôi đã tiếp xúc. Những anh này không muốn được nêu tên thì chúng tôi cũng xin báo cho tiến sĩ biết rằng cái kế hoạch đó đã thành công. Và thưa tiến sĩ, nhân năm hết Tết đến thì trước thềm năm mới, thay mặt cho quý tín giả đài SBS xin chúc tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhiều sức khỏe và hy vọng ở Việt Nam một vận hội mới. Dạ.
Và chúng tôi cũng nhân đây cũng gửi lời đặc biệt là hoan nghênh các cái anh chị em ở giáo xứ Cồn Sầu ngày xưa mà bây giờ đã đi định cư tị nạn ở các nơi đó. Nhiều người đã hợp lại để lập cái nhóm kết nghĩa với lại giáo xứ Đông Yên để mà chuyển tất cả những cái kinh nghiệm đấu tranh của họ cho những người dân giáo xứ Đông Yên. Thì đó là một cái điểm, tôi nghĩ là một cái điểm son của những người mà cách đây không lâu chính mình là nạn nhân, chính mình phải đi lánh nạn. Mà bây giờ vẫn nhớ đến những người khác trong cái cảnh tương đồng với mình, đồng cảnh ngộ với mình như trước đây. Chúng tôi ngả nón chào rất là quý trọng những người bị nạn mới nhất của chúng ta từ Việt Nam đến các quốc gia tự do. Và nhân đây chúng tôi cũng xin chúc tất cả quý thính giả một năm mới an bình, hạnh phúc và đạt được rất nhiều thắng lợi.